lại lên đường, lại ra đi. Ở tại Trúc Lâm, thấy trời quang mây tạnh, Đức Phật lại ôm bát lên đường với đại chúng chừng 500 vị. Trong đó chỉ có chư tôn giả Ananda, Upali, Anuruddha là đi theo, còn tất cả ở lại tịnh xá. Lúc này Đức Phật đã 80 tuổi, sức khỏe đã giảm sút, nhưng Ngài muốn đi, đi khá chậm rãi, lộ trình lên phía Bắc. Dường như Ngài muốn thăm nơi này, nơi kia một ít ngày. Đầu tiên Đức Phật ghé thăm ngôi vườn Ambalatika, vốn là nơi nghỉ mát của Đức Vua Bimbisara trước đây đã dâng cúng cho giáo hội. Tại đây, Đức Phật nhắc nhở tư chư tỳ khưu về giới, về định, về tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Nhưng tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc phiền não. Rời Ambalatika, Đức Phật ghé Nalanda, rồi đi thẳng lên Pataligama, là một thị trấn bên bờ sông Ganga. Tại đây Đức Phật giảng dạy cho một nhóm cư sĩ về năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Thứ nhất là bị tiêu hao tài của khi sống phóng dật. Thứ hai là tiếng dữ bị đồn xa. Thứ ba là sống với sự sợ hãi thường xuyên. Thứ tư là tâm trí bị rối loạn, bất an. Thứ năm, mệnh chung rơi vào tứ ác đạo. Ngược lại, những ai có giới, sống đúng giới, đúng với giới luật mà mình đã thọ trì, thì tiền của không bị tiêu pha vô ích, tiếng lành được đồn xa, đi đâu cũng không bối rối sợ hãi, tâm luôn ổn định bình tĩnh, và cuối cùng khi chết đi vào con đường người trời. Rời nhóm hội chúng cư sĩ, Đức Phật về chỗ nghỉ ngơi. Lúc trời đã khuya, hướng tâm Ngài biết một việc. Số là sau khi viên đại thần Vasakara về, nói lại bảy pháp bất thối mà Đức Phật đã giảng, Đức vua Ajatasattu biết là Ngài đã tinh tế khuyên vua không nên gây can qua với Vasi, vì họ rất hùng mạnh. Bây giờ chỉ một cách là phòng thủ, nên Đức vua cử viên đại thần Vasakara và Sunita đến thị trấn Palatigama nghiên cứu công trình phòng thủ. Đức Phật còn biết trong nay mai thị trấn Palatigama này sẽ trở thành một thành phố lớn quan trọng, là nơi phát triển kinh tế thương mại phồn thịnh nhất trong khu vực, vì Ngài thấy rất nhiều thiên thần có oai lực đang trấn ngụ ở đây. Hôm sau, Đức Phật nhận lời mời buổi đặt bát cúng dường của hai viên đại thần. Tại trú xứ của hai vị, Đức Phật nói một thời pháp, rồi kết luận bằng một bài kệ rất ý nghĩa như sau. Chỗ nào mà người sáng suốt có trí tuệ chọn làm trú xứ của mình, thì chỗ ấy phải biết nuôi dưỡng, chăm sóc người có giới và bậc phạm hạnh. Ngoài ra, khi làm được công đức phước báo gì, thì phải biết hồi hướng, chia sẻ với chư thiên thọ thần. Nếu được tôn kính đúng mức, thì họ sẽ tôn kính lại. Nếu được trọng vọng, họ sẽ trọng vọng lại. Nếu được mến thương, họ sẽ mến thương lại. Ai được thọ thần chư thiên tôn kính, trọng vọng, mến thương, thì kẻ ấy luôn được mọi sự hanh thông, an vui và nhiều may mắn. Lúc Đức Phật và đại chúng từ giả, hai vị đại thần đi sau cùng nói với nhau rằng, hôm nay Sa môn Gotama đi ra cửa nào, cửa ấy sẽ được đặt tên là cửa Gotama. Sa môn Gotama lội qua sông từ bến nào, bến ấy sẽ được đặt tên là bến Gotama. Cũng ngay chiều hôm ấy, Đức Phật và đại chúng đi đến bến sông. Lúc bấy giờ sông Ganga tràn ngập nước đến bờ, đến nỗi con quạ có thể uống nước uống được. Có người đang đi tìm thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè để qua bờ kia. Đức Phật mau lẹ như viên lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất từ bờ bên này và hiện ra bờ bên kia với chúng tỳ khưu. Nhìn lại cái cảnh người thì tìm thuyền, kẻ tìm phao, người cột bè, cảm khái Đức Phật tốt lên. Ai dễ dàng vượt qua biển ngàn trùng dương, bỏ lại đất sũng đầm ao, trong khi chúng phàm phu đang loay hoay tìm thuyền cột bè, người ấy là bậc trí tuệ giải thoát. Đức Phật lại bộ hành, lại đi đến Kotigama, lại giảng tứ thánh đế cho chúng tỳ khưu. Đến Nadika, nhân nghe có nhiều tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ ở đây, tử thần vừa mới gõ cửa, nên tôn giả Ananda bạch hỏi sinh thú của họ. Đức Phật sau khi nói rõ cảnh giới thai sanh hóa sinh của từng người, Ngài có ý la rầy tôn giả Ananda là nếu ai chết cũng hỏi thì làm phiền nhiễu Ngài quá đấy. Quan trọng là tu tập, làm sao để biết chắc mình không còn phải bị đọa vào bốn đường khổ là được rồi. Muốn khỏi bị đọa vào tứ ác đạo, một tỳ khưu hay cư sĩ phải chứng quả dự lưu, có chánh tín với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, đơn giản vậy thôi. Bởi Nadika, rời Nadika, Đức Phật đến Vesali, chư tăng bốn xứ tề tựu đón tiếp Ngài rất đông. Tại đây Đức Phật dạy đại chúng tỳ khưu thế nào chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp, rồi Ngài lên đường ghé làng Baluva và trú trong một ngôi nhà bằng gạch được gọi là Jinjakawasatha. Thấy thời tiết xấu đi, mưa tầm tã, Đức Phật khuyên chư tăng nên chìm chỗ trú cư, riêng Ngài thì ở tạm Baluva này. Chỉ hôm sau là một cơn bệnh trầm trọng phát sinh, đau đớn vô cùng. Đức Phật xua tay cho mọi người đi hết, rồi nằm yên, không hề rên xiết, không hề tỏ một dấu hiệu nào là cơn bệnh như đang đục khoét trong xương tủy. Chẳng có ai đủ sức chịu đựng, tuy nhiên, nghĩ là phải vượt qua nó, Đức Phật đã sử dụng thiền định để làm lắng dịu cơn đau. Do Ngài nghĩ, cái cổ máy thân xác này đã đến hồi rã mục, nhưng thật là không phải lẽ khi ta nhập diệt ở đây mà chưa có những giáo giới cuối cùng đến đệ tử các hàng. Vậy ta phải duy trì thọ hành, duy trì mạng căn, đến lúc đúng thời phải lẽ nhất. Thấy Đức Phật khỏe mạnh trở lại, tôn giả Ananda rất vui mừng nói rằng, khi thấy Thế Tôn cơn bệnh phát sanh, phải chịu đựng nó, kham nhận nó. Đệ tử cảm thấy yếu mềm như lau cói, vật vờ như người mất phương hướng, nhưng cũng tự an ủi rằng chắc chắn Thế Tôn chưa diệt độ, vì Thế Tôn chưa có lời di giáo đến chư tỳ khưu tăng. Đức Phật trả lời: Này Ananda, chư tăng còn mong mỏi gì ở Như Lai nữa? Chánh pháp Như Lai đã cặn kẽ giảng nói hết rồi, không phân biệt trong ngoài. Trong bàn tay của Như Lai không còn nắm giữ hay giấu giếm bất kỳ một pháp nào, chẳng còn gì mà Như Lai chưa hề giảng dạy. Này Ananda, nay Như Lai đã 80 tuổi, đã già, đúng lúc phải ra đi. Như cái cổ xe đã cỗi mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ vào những đai trục vành thắng kết lại. Cũng vậy, cái thân Như Lai còn duy trì được chút ít sự sống là nhờ vào sự chống đỡ của xương gân dây chằng đang kết lại. Này Ananda, hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa nơi chính mình, chứ nương tựa bất kỳ một nơi nào khác. Này Ananda, những ai sau khi Như Lai diệt độ, biết tự mình là hòn đảo của chính mình, biết tự mình nương tựa chính mình, nói cách khác, biết dùng chánh pháp làm ngọn đèn, biết lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, thì họ là những bậc tối thượng trong hàng tỳ.